Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thi. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Võ Duy Tâm đến từ bệnh viện Nguyễn Trãi thành phố Hồ Chí Minh và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Lê Trần ạ. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Tâm, xin chào chị Lê.
Xin chào Xanh Lê, xin chào chị Rally một lần nữa, xin chào tất cả mọi người đã đang lắng nghe chương trình.
Xin chào bác sĩ Tâm, xin chào Xanh Lê, rất vui được gặp lại các quý khán giả đang lắng nghe chương trình ạ.
Dạ vâng, đầu tiên thì để hé lộ cái chủ đề chương trình hôm nay thì Xanh Lê muốn mời bác sĩ Tâm với cả chị Ali cùng nghe một cái chùm phỏng vấn sau đây mà Thầm Thì vừa thu được ạ. Với anh thì anh thích một cô bé như thế nào ạ?
Mình nói tôi là mình không biết chơi Liên Minh Huyền Thoại cho nên mình không muốn chiến đấu trong rừng. Mình nói như vậy chắc bạn hiểu ha. Tức là nếu bạn gái mình có cô bé thật sự thoáng đãng, sạch sẽ và không có quá nhiều rừng rậm thì mình rất là thích.
Mình nghĩ thì nó nên sạch sẽ với lại thơm là ok á.
Sạch nè, không hao, nhiều nước, hơi bé.
Mình thích là nó phải thơm, nó phải hồng đào, nó phải được dọn dẹp một cách sạch sẽ một xíu.
Vâng, và chùm phỏng vấn vừa rồi cũng thay lời mở đầu về cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Nam giới thích một cô bé như thế nào? Chị Dolly này, nghe những cái lời tâm sự vừa rồi thì không biết là chị Dolly có cái tâm tư gì không? Không biết là các anh nhà mình thích thế, nhưng mà các chị em nhà mình thì không biết là lo nghĩ ra sao chị?
Đó. Như chúng ta đã biết thì phụ nữ là bà hoàng của những nỗi lo rồi. Thì khi mà đứng trước cái vấn đề này thì nó còn sẽ lo nhiều hơn nữa. Lo cô bé xấu này, lo cô bé bị thâm này, lo cô bé không hồng này, lo cô bé không được chặt chẽ như là cái thủa ban đầu ấy này, lo cô bé không biết co bóp này, lo không mang lại khoái cảm được cho đối phương này, lo cô bé không thơm, lo cô bé có lông, lo cô bé nhiều lông, lo cô bé có hình dạng khác với những cái cô bé khác, lo cô bé ít nước, lo cô bé nhiều nước, lo cô bé không vừa với cậu bé, lo cô bé bé quá bị rách tờ lưa, lo cô bé to quá thì như đứa trưởng gái lợm.
tự nhiên chị ra đây nói vậy làm tự nhiên đâm ra em giờ phải lo, chắc em phải suy nghĩ kỹ lại quá để em coi thử.
Thực ra thì cái nỗi lo này ấy, thì thực bản thân chị cũng là người đã từng lo, thế nên là chị hiểu được cái trạng thái của các bạn ý. Thế nhưng mà khi mà đã có thể thẳng thắn mà nói chuyện được với nhau ấy thì cái chuyện chia sẻ nỗi lo này nó sẽ không còn nữa. Ví dụ như là lo cô bé xấu, có thể hỏi thẳng luôn là anh thấy con bé của em nó như nào. Tất nhiên là em không thể so được với diễn viên ở trên đấy rồi, vì người ta có ekip, người ta chăm lo rồi. Rồi có thể hỏi thẳng là hôm nay anh thấy con bé nó có mùi gì lạ không? Bởi vì em thấy lạ, bởi vì có thể là em đang sắp đến kỳ thì cái khí hương của em nó bị thay đổi, thì anh có thấy khó chịu với nó không? Tức là mình hoàn toàn có thể hỏi được những vấn đề đấy, chứ không chỉ ôm ở trong đầu cái ý nghĩ là lo xong rồi thấp thỏm xong rồi không cho không, xong rồi cũng không giải thích, xong rồi khi mà người ta không hiểu lý do mà xong người ta dỗi, quay ra dỗi ngược người ta. Nó rất là lằng nhằng ấy.
Vậy chị Riley kể ra hàng loạt những cái nỗi lo như thế với bác sĩ Tâm, không biết là trong y học tình dục thì có một cái tiêu chuẩn nào hay là có khái niệm nào để cho thấy là một bộ phận sinh dục đó là khỏe mạnh không ạ? Có cái tiêu chuẩn ví dụ mình nói ở đây là cô bé đi.
Dĩ nhiên bất kỳ một cái cơ quan hoặc bất kỳ một cái bộ phận hoặc bất kỳ một cái chức năng trong cơ thể nào của mình đều có thể được đánh giá bằng một số cái tiêu chí. Cái tiêu chí nó có thể chưa trở thành một cái tiêu chuẩn, nhưng mà nó có thể là cái tiêu chí để chúng ta có thể dựa vào để chúng ta đánh giá rằng là cái này nó bình thường hay là nó bất thường. Giữa cái việc là chúng ta đánh giá nó bình thường hoặc là bất thường thì nó sẽ dễ hơn so với chuyện là chúng ta đánh giá là nó đẹp hay nó không đẹp. Về mặt bản chất á, đẹp hay không đẹp đó, nó là cái vấn đề về mặt cảm xúc. Có nghĩa rằng cảm xúc có nghĩa rằng là tôi có thể nhìn thấy đó là đẹp đối với tôi, nhưng mà nó có thể là không đẹp đối với anh. Nên thành ra là khó mà chúng ta để đánh giá rằng tiêu chuẩn nào đẹp hoặc không đẹp, đúng không? Mà chúng ta có thể đánh giá là nó bình thường hoặc là bất thường. Như vậy thì nếu như một cái bộ phận cơ quan sinh dục của người nữ mà ở trong một trạng thái bình thường thì nó sẽ toàn vẹn về mặt giải phẫu và toàn vẹn về mặt chức năng. Về mặt giải phẫu tức là sao? Tức là giống như tình trạng tổ chức của cái vùng cơ quan sinh dục, nó có đầy đủ tất cả những cái cấu trúc bình thường của cơ thể. Ví dụ như mình nói là cái cơ quan sinh dục nữ thì cơ bản là mình sẽ thấy nó sẽ có cái âm vật là một cái phần nhỏ nhú ra và nằm ở cái mặt phần phía trên của cô bé ha. Rồi chúng ta sẽ nhìn thấy được môi bé ở phía trong và môi lớn ở phía ngoài. Chúng ta sẽ nhìn thấy được đó là cái phần lỗ ngoài của âm đạo, và chúng ta có lông mu vân vân. Những cái bộ phận đó nó toàn vẹn, nó đầy đủ, nó không bị thiếu, nó không khiếm khuyết, nó không có kiểu giống như là hình dạng bất thường. Ví dụ mình người ta có một âm vật, mình có hai âm vật chẳng hạn vậy, tức là nhiều khi đó hay là nhầm lẫn, tức là nhiều khi mình nhìn vô mình tưởng nó là có hai âm vật chẳng hạn, tức là mình thấy là đáng lẽ vị trí đó nó chỉ có một cái âm vật, một cái phần nhú ra thôi, thì mình thấy có hai cái nhú ra thì tức là nó bất thường chẳng hạn như vậy đi, thì có thể là một cái tiêu chí để mình thấy rằng à coi chừng là có thể có vấn đề chẳng hạn vậy ha. Tức là đầu tiên là phải toàn vẹn về mặt giải phẫu. Để mà một cái hình dung nó tốt hơn á, thì thật ra thông qua cái việc mà mình nói, mình mô tả cái này nó cũng khó lắm. Mọi người bây giờ cái thông tin đại chúng nó rất là rộng rãi rồi, cho nên quý vị thính giả có thể cứ lên mình search một cái từ khóa rất đơn giản là giải phẫu cơ quan sinh dục của người nữ, thì thật sự là trên mạng nó rất là nhiều hình. Và nếu mà chúng ta lấy được những cái tấm hình mà từ sách giải phẫu Nestor là NETTR thì nó sẽ tương đối chuẩn. Chúng ta có thể nhìn so sánh thử mình có đầy đủ tất cả những cái đó hay không. Cái thứ hai về mặt chức năng, thì thật ra bản chất chức năng cơ bản của vùng cơ quan sinh dục của mình là nó có chứa đựng hai cái, một là chúng ta đi tiểu và chức năng về tình dục là chủ yếu. Như vậy thì nếu như chúng ta có những cái vấn đề về chức năng, ví dụ chúng ta đi tiểu rác, tiểu buốt, tiểu đau, tiểu khó chịu, tiểu nhiều lần, tiểu ngắt quãng vân vân, tiểu gấp vân vân, hoặc là tiểu không tiểu chủ chẳng hạn như vậy, thì chúng ta phải coi thử là liệu nó có cái vấn đề gì, nó viêm nhiễm hoặc cái bệnh lý gì ở vùng cơ quan sinh dục hay không, cũng là một trong những cái vấn đề chúng ta cần phải đánh giá. Thì tức là những cái triệu chứng về đường tiểu, chức năng đi tiểu nó cũng có thể gợi ý là coi chừng cái cơ quan sinh dục của mình nó cũng có vấn đề nha. Dĩ nhiên nó có nhiều những bệnh lý khác, nhưng mà một trong các vấn đề đó là vấn đề về cơ quan sinh dục. Hoặc là chức năng thứ hai là chức năng tình dục. Nếu như giả sử chúng ta quan hệ tình dục một cách bình thường cũng không có sao cả. Nếu mà chúng ta quan hệ mà chúng ta bị đau, bị sưng, chúng ta chảy dịch bất thường hay là chúng ta ra máu chẳng hạn như vậy, thì đó là những cái dấu hiệu để chúng ta quay ngược lại, chúng ta nói rằng là coi chừng cơ quan sinh dục của mình nó có vấn đề gì đó. Nó có thể rằng là nội tại cơ thể của mình nó có vấn đề, hoặc là vấn đề từ bên ngoài, ví dụ như là viêm nhiễm, nhiễm trùng, nhiễm nấm vân vân, thì chúng ta cẩn thận. Đối với người nữ thì nó còn thêm cái chuyện nữa là nó phải duy trì được một cái độ pH tốt và cái dịch tiết âm đạo, thì hầu hết nó sẽ có cái dịch tiết âm đạo để làm ẩm cái vùng âm đạo của mình. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta ra dịch tiết quá nhiều và cái dịch tiết đó nó bất thường, ví dụ như nó có màu sắc bất thường, có tính chất bất thường, có mùi hôi khó chịu vân vân, thì chúng ta cũng phải cẩn thận những cái tình huống đó. Một cái cách mà xác định tốt nhất là liệu có bình thường hay không, đó là chúng ta đi khám chuyên gia. Nghĩa là nhiều khi chúng ta đọc sách, chúng ta coi hình ảnh, chúng ta làm đủ thứ, nhưng chúng ta cũng không chắc chắn là chúng ta liệu có bình thường hay không. Như vậy thì cách đơn giản nhất là chúng ta tìm đến chuyên gia, những người đã bỏ ra 6 năm để học đại học chẳng hạn như vậy về ngành y, và đã được đào tạo chuyên sâu về giải phẫu. Chúng ta biết được là cái cơ quan sinh dục của cái người nữ đó nó có bình thường hay bất thường, thì chúng ta sẽ đi khám là cách tốt nhất.
Thế nhưng mà song song với nam giới thì thực tế là như Xanh Lê được biết cũng như là nhiều các chị em chia sẻ rằng là cái vùng kín nguồn nhân chị em nhà mình thì nó dễ bị viêm nhiễm hơn ấy. Thế tại sao lại như thế ạ?
Cái điều này có thể đúng ha, có thể đúng. Vấn đề về viêm nhiễm cơ quan sinh dục, hoặc là trong y khoa ta gọi là nhiễm trùng đường tiết niệu dưới, hoặc là viêm nhiễm cái quan sinh dục là bao gồm có âm đạo, âm hộ ngoài đó, vân, thì người nữ có thể người ta sẽ dễ bị hơn, bởi vì nó có một số cái yếu tố nó khác biệt. Chúng ta thấy là cái khác biệt cơ bản nhất của cái cơ quan sinh dục ngoài của người nam là gì, là nó lộ ra ngoài đó. Thật ra nó chỉ có một cái phần nhỏ là cái phần bao quy đầu, nếu như sự chúng ta chưa tiểu phẫu thì nó sẽ trùm lên trên cái quy đầu, là nó chỉ có kín chỗ đó thôi. Còn đối với người nữ thì gần như là nó nằm bên trong cơ thể của mình toàn bộ, chúng ta chỉ nhìn thấy được cái là gì, mô lớn mô bé bên ngoài, cơ thể âm vật cũng được thấy bên ngoài, rồi cái lộ từ lỗ tỷ đi vô bên trong thì là một phần rất là lớn, cũng tính là cơ quan sinh dục của người nữ nó nằm hết vô bên trong. Như vậy thì nó sẽ khác gì, nó khác về cái độ ẩm này, nó bị hầm á, và trong cái điều kiện mà thiếu không khí, thiếu cái không khí, thiếu oxy bên ngoài đó, thì nó có một cái là cái vi khuẩn kỵ khí nó cũng có thể dễ phát triển. Còn cái môi trường mà ẩm ướt các thứ á thì nó lại dễ cho vi nấm phát triển. Vi nấm nó rất là thích những cái môi trường ẩm ướt. Còn cái môi trường mà kỵ khí, tức là ít cái môi trường không khí nó chui vô được á, tại vì âm đạo của mình thật ra là khi máy lớp quần rồi sau đó là nó còn hút ở bên trong nữa, thì thật ra là nó sẽ rất là ít không khí trong đó. Thì môi trường không khí nó không có thì rất là dễ cho những cái vi trùng kỵ khí nó phát triển. Ở vùng trùng kỵ khí thì thường nó là các loại vi trùng gây bệnh. Rồi, nói như vậy đã sơ lược mọi người hiểu là nó sẽ là tăng khả năng rồi đó. Còn bây giờ mình phân tích từng cái yếu tố đi. Thứ nhất là mình nói là cái pH, cái việc mà cái cơ quan sinh dục của người nữ người ta có bị viêm nhiễm hay không đó, nó phụ thuộc rất là nhiều vào trong cái pH của cái vùng âm đạo. pH của vùng âm đạo của mình thường nó sẽ xu hướng là nó hơi acid chút xíu, để chính nhờ vào đó nó sẽ tránh được các cái vi khuẩn gây hại. Cái thứ hai đó là nó phụ thuộc rất nhiều vào trong cái lượng mà gọi là giống như mình hình dung giống như là vi khuẩn thường trú vậy đó, tức là nó là bạn của mình á, mặc dù nó cũng là vi khuẩn, nó là bạn của vùng cơ quan sinh dục của người nữ. Mỗi người nó sẽ có một cái đặc tính khác nhau, cái quần thể khác nhau về các cái vi khuẩn thường trú này, người ta hay nói là các bác Bartosilus chẳng hạn như vậy. Thì mình hình dung là hai cái yếu tố rất là quan trọng đó để mà tránh viêm nhiễm á, của người nữ á, giống như cái hàng rào bảo vệ của họ á, thì lại rất dễ bị thay đổi, và nó thay đổi một cách thường xuyên luôn. Ví dụ như nó thay đổi vì gì? Nó thay đổi vì đơn giản là chúng ta có cái sự thay đổi về hormone trong cơ thể. Đối với người nam thì thật ra nó cũng có thay đổi hormone, nhưng mà nó thay đổi kiểu gọi là trong ngày, mà kiểu như là lên xuống nó nhẹ nhàng thôi. Còn đối với người nữ thì trong một tháng như vậy thì mình hình dung là cái sự khác biệt rất là rõ, cái nồng độ estrogen đầu chu kỳ nó làm sao, lúc rụng trứng nó làm sao, cuối chu kỳ nó làm sao, hay nồng độ progesterone của họ cũng như vậy, nó đi theo cái chu kỳ buồng trứng, và nó tăng thì là cao và nó giảm thì là nhanh chẳng hạn như vậy. Tức là nó cứ liên tục như vậy, thay đổi, và mỗi lần cái hormone sinh dục của người nữ thay đổi thì nó cũng sẽ làm thay đổi những cái đặc tính về pH axit của cái vùng âm đạo âm hộ, cái độ ẩm của vùng âm đạo âm hộ, hoặc là nó thay đổi luôn cả cái sự phát triển của quần thể vi khuẩn thường trú. Cho nên thành ra là chính cái sự thay đổi đó nó sẽ tạo nên những cái khoảng điều kiện dành cho vi khuẩn, vi nấm và các tác nhân gây hại nó sẽ gây bệnh. Bên cạnh đó là gì? Mình nhìn thấy rằng là người nữ người ta còn có thêm một cái thiên chức về cái chuyện mang thai và sinh sản. Và thật sự là cái lúc mà mang thai và sinh sản thì chỉ những cái người phụ nữ đã trải qua rồi mới biết được rằng là nó sẽ khó khăn như thế nào. Nó khó khăn trong cái sinh hoạt, nó khó khăn trong việc chăm sóc vệ sinh, nó khó khăn trong cái chuyện nó thay đổi nội tiết, rồi chưa tính tới chuyện là cái thai nó lớn lên, nó chèn ép lên cái đường tiết niệu này nọ vân vân nữa, thì nó cũng sẽ dễ bị nhiễm trùng hơn so với lại bình thường luôn. À, một cái yếu tố cuối cùng bác sĩ cũng muốn chia sẻ là bởi vì cái đường tiểu của cái người nữ là nó cũng nằm ở trong cái khu vực cùng cơ quan sinh dục luôn. Cái đường tiểu của họ rất là ngắn, có nghĩa là từ bên ngoài mà đi vô tới cái bàng quang của cái người người nữ thì nó khoảng tầm 3 đến 4 cm mà thôi. Nó khác biệt so với người nam là từ cái lỗ bên ngoài mà đi vô tới phía trong là nó gần 20 mấy cm. Như vậy thì vi khuẩn nó sẽ rất là dễ, nó đã dễ sinh sôi rồi ở bên ngoài rồi, sau đó nó còn dễ đi vào trong niệu đạo, nó bò lên trên, bò lên tới nơi. Cho nên thành ra người nữ họ rất là dễ bị các cái nhiễm trùng đường tiết niệu dưới, viêm bàng quang, viêm âm đạo hộ, vân vân. Đấy, thì đó là những cái yếu tố mà có thể khiến cho người nữ là dễ bị viêm nhiễm hơn so với nam giới.
Để chị Rally đợi hơi lâu, thế thì đây, nghe qua những cái phân tích cũng như là cái chia sẻ từ bác sĩ Tâm rồi, và bác sĩ Tâm cũng vừa có một vài những cái ví dụ cũng như là chia sẻ để chứng minh rằng là cái việc ở nữ giới như mình viêm nhiễm có thể là nhiều hơn nam giới. Thế thì chị Rally mình không biết là làm sao để vệ sinh như nào, vệ sinh cô bé ra sao để cô bé sẽ không phải là cản trở cho cô yêu á, gặp đôi nữa.
Thực ra thì cô bé sẽ không có quá nhiều yêu cầu đâu. Thứ nhất là đừng có bôi xịt tùm lum những cái thứ đủ thứ để làm thơm vào, bởi vì là bây giờ những cái sản phẩm mà để làm thơm cô bé nó rất là nhiều trên thị trường. Thế nhưng mà để mà biết được thành phần cụ thể của nó gồm những cái gì và nó có gây hại hay là như thế nào đấy cho em bé hay không thì điều đấy rất là khó để mà khẳng định. Bản thân chị thì cũng đã từng dùng những cái sản phẩm đấy rồi. Thế nhưng mà dùng khi nào và dùng như thế nào? Ví dụ như là có những trường hợp người ta khuyến cáo là xịt vào quần chip thì các chị em lại xịt thẳng vào cô bé luôn thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng cho cô bé. Nghĩa là cái cách dùng sai nó cũng sẽ gây ra có vấn đề. Thường thì cái đầu tiên để mà cô bé có mùi dễ chịu thì đầu tiên là phải sạch đã. Sạch ở đây tức là không phải có nghĩa là phun nước vào bên trong để cho nó sạch kinh kít, kiểu không còn một con vi khuẩn nào ở trong đấy. Mà sạch là chúng ta tốt nhất là đừng thụt rửa nếu như mà không có chỉ định của bác sĩ. Thứ hai là ở phần bên ngoài, phần môi lớn và môi bé thì chúng ta cần kỳ cọ những cái da chết sau một ngày nó bị hầm bí ở trong quần ý. Rồi sử dụng dung dịch vệ sinh đúng cách, tức là không phải là ngày nào cũng dùng, bởi vì dung dịch vệ sinh tốt thì tốt thật, thế nhưng nếu như mà dùng lạm dụng thì nó sẽ gây thay đổi pH của cô bé. Và như bác sĩ Tâm đã nói đấy, thay đổi độ pH thì là nó sẽ gây ra khá là nhiều hệ lụy phía đằng sau. Rồi khi mà chúng mình trước khi lâm trận ý, thì chúng ta nên đi nặng đi nhẹ đầy đủ trước đã.
Uống nước.
Vừa thứ nhất là chị phải nhớ đi nặng đi nhẹ đầy đủ, không chỉ là cái vấn đề về thoải mái tâm trạng hay là cái gì cả, mà để tránh là trong cuộc yêu chúng ta sẽ không kiềm chế được mà chúng ta tớ lưa các thứ ra. Rồi thì sau khi mà kết thúc cuộc yêu ấy thì các bạn có thể có một cái mẹo là uống nước. Uống nước vào để cho chúng ta có cảm giác muốn đi vệ sinh, để chúng ta không bị quên là cần phải đi làm sạch cái vùng đấy trước khi đi ngủ. Bởi vì là nói gì thì nói, sau một cuộc yêu máu lửa thì khu vực đấy nó cũng khá là nhầy nhụa và ẩm ướt ấy. Mà như bác sĩ Tâm vừa nói rồi, nếu mà ẩm ướt càng nhiều thì càng dễ gây viêm nấm đúng không? Thế nên là chúng ta nhớ là phải vệ sinh sạch sẽ sau cuộc yêu. Cái này nhiều nhiều chị em cũng hơi lười.
Nhưng mà chú ý rằng là dù rằng chúng ta có phóng tinh trong thì chúng ta cũng sẽ chỉ rửa bên ngoài thôi, chúng ta không có
Không
thụt
thụt
rửa bên
rửa.
trong. Đúng rồi, không thụt rửa.
Thế còn một cô bé thơm tho và khỏe mạnh thì sao? Nếu chị Lê Linh mình có cái tip nào không ạ?
Đầu tiên là phải uống đủ nước. có nhiều trường hợp có những bạn trẻ mà chị nói chuyện ấy, khi mà các bạn ý chỉ cần nói ra là em bị thế này thế kia, xong chị hỏi là có phải một ngày em uống không được đến 1 lít nước đúng không, thì các bạn ấy đều bảo vâng đúng rồi, bởi vì công việc của em bận quá và em cũng không thể uống nước liên tục và em không thể đi vệ sinh liên tục được ấy. Thì đấy cũng là một cái gọi là nỗi khổ của các bạn gái, bởi vì là uống đủ nước thì ngoài cái chuyện mà để trao đổi chất liên tục ấy, thì nó còn hạn chế cái nguy cơ viêm đường tiết niệu rất là nhiều. Có nhiều bạn thứ nhất là nhịn uống nước, thứ hai là khi mà có nhu cầu ấy thì lại vì đang bận công việc nên lại nhịn, mà nhịn như thế thì cái nguy cơ bị viêm đường tiết niệu của bạn thì nó tăng rất là cao, và cái viêm đường tiết niệu thì cực kỳ khó chịu, mà ai đã bị rồi thì người ta mới có thể hiểu được cái sự khó chịu vô cùng đấy. Thứ hai là ăn nhiều rau xanh hoa quả, đặc biệt là cái giống dứa, cam, quýt, bưởi này, vitamin C các kiểu ấy, kiwi này, như lúc nãy chị đã nói, sử dụng dung dịch vệ sinh đúng cách nó cũng sẽ khiến thơm tho và khỏe mạnh đấy. Lưu ý cho những chị em thích tập thể dục, sau khi chúng ta đi gym xong thì chúng ta nên thay quần chip luôn, bởi vì là mồ hôi khi mà nó chảy ra ở trong quá trình tập ấy, xong rồi nó bị ủ trong đấy, xong rồi nó lại đi về qua một quãng đường, thì khi về đến nhà nếu ai nhạy hoặc ai đã từng bị nấm candida rồi ấy thì nó sẽ rất dễ dàng bị tái lại. Bởi vì sao? Bản thân chị là một người bị cơ địa candida khi mà mang bầu bạn thứ nhất ấy, có thể nói là trong cái quá trình mang bầu ấy là lúc nào cũng trong tình trạng phải đặt thuốc và không thể hết được, kể cả sau đấy khi mà đã sinh bạn ấy xong và đã điều trị dứt điểm rồi, thì chỉ cần một ngày thôi chị đi ngoài đường trời nóng và mặc quần là về là chị đã có khả năng bị tái ngay lại lập tức rồi. Thì phải dặn luôn các bạn là cái trường hợp mà bị tái như thế nó sẽ không phải là bị gặp ít người đâu, rất nhiều người bị. Đơn giản nhất là chúng ta có thể làm đấy là sau khi mà đi gym về xong thì phải thay quần chip luôn, còn nếu mà đi ngoài đường ấy thì tốt nhất nên mặc váy để cho nó thoáng, và hạn chế tinh bột và đường trong cái trong trong cái thực đơn của mình, bởi vì tinh bột và đường là cái khiến cho nấm phát triển rất là nhanh. Rồi mặt chúng mình tẩy da chết đúng không? Thế thì mặt dưới mình cũng phải tẩy. Thì chúng ta có thể dùng cái dung dịch đơn hỗn hợp đơn giản nhất là chanh mật ong theo tỷ lệ 2:1 bôi vào đấy. Xong rồi thư giãn, hai chị em thư giãn, xong rồi massage cho nhau khoảng 10-15 phút thì rửa sạch. Khi mà cô bé có dấu hiệu có bị ốm như là khí hơi đổi màu này, mùi này, ngứa rát khó chịu này thì nên đi khám ngay. Tránh để trường hợp là khi mà cô bé đã nhè ra bã đậu rồi, xong rồi ngứa rát đỏ, thậm chí là khi sách còn bị đau rát mới, chị ơi bây giờ em phải làm sao, bảo đi khám thôi em. Có một điều mà có thể là các bạn gái không bao giờ để ý đâu, thế nhưng tinh thần của chúng ta sẽ ảnh hưởng tới việc cô bé có khỏe mạnh hay không nhá. Ví dụ như là nếu như mà các bạn ôm trong mình những cái tâm sự bí bách hay là tâm trạng của các bạn đã lâu không được giải tỏa ấy, thì cái tỷ lệ cô bé bị viêm ấy cũng sẽ nhạy dễ hơn đấy. Thế nên là chúng mình nên tập cái thói quen trao đổi thẳng thắn, có vấn đề gì thì tìm cách nói ra với nhau để mà giải tỏa đi. Đó.
Mình có nói về cô bé sạch, cô bé khỏe, cô bé hồng hào rồi, nhưng mà với những trường hợp mà cô bé muốn nhiều nước thì không biết là mình có ăn uống hay là có bài tập ra sao không ạ chị, để cho mình thế cuộc yêu của các anh chị em nhà mình có thể trơn tru hơn nhiều nước đấy chẳng hạn.
Thì một phần là do cô gái, còn phần còn lại là do chàng trai. Thế nên là các chàng trai cũng phải nhớ là khai thông đường nước đầy đủ, chứ đừng chỉ phụ thuộc vào các cô nhá. Đầu tiên thì vẫn là cái chuyện uống đủ nước. Rồi bên cạnh những hoa quả mà có vitamin C thì chúng ta nên ăn quả bơ này, kiwi này, bơm cải xanh này, đu đủ này, để bổ sung vitamin E. Có vitamin E thì nó kích thích estrogen tạo ra dịch nhờn. Rồi ăn những cái loại có nhiều omega như là cá thu này, cá hồi này, dầu ô liu này. Rồi ăn sữa chua để bổ sung thêm men vi sinh. Bài tập để cô bé trơn tru ấy, theo kinh nghiệm của chị thì có một bài đơn giản mà nó cũng có hiệu quả ngay lập tức, đấy là Kegel. Nhưng với điều kiện là phải tập đúng cách này và tập đúng kỹ thuật thì nó mới có tác dụng. Bên cạnh Kegel ấy, các bạn cũng có thể tập yoga này, múa bụng này. Túm lại là những cái môn mà nó kích thích cái phần để cho máu nó lưu thông tới vùng kín tốt hơn ấy, thì khi mà đả thông được khí huyết ấy thì tự nhiên cái phần tất cả những cái hoạt động ở đấy nó cũng sẽ trơn tru hơn.
Đối với mình thì mình thì hay khuyên và nhấn mạnh nhất cái yếu tố dành cho các chị là đầu tiên là vẫn là luôn là vệ sinh. Nó không phải chỉ đơn giản là vệ sinh nhiều, mà chúng ta quan trọng là chúng ta phải vệ sinh đúng đúng cách. Đúng cách là quan trọng nhất. Thì đúng cách có nghĩa rằng là có thể dùng hoặc không dùng dung dịch vệ sinh. Thật ra thì cái việc mà chúng ta hồi xưa ông bà mình không có dung dịch vệ sinh vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả. Tức là mình vẫn có thể dùng nước sạch thôi, vẫn được luôn. Tuyệt đối không tục rửa, dù là như thế nào đi chăng nữa cũng không tục rửa. Mình không tục rửa và các cái cổ cơ sở nào mà tư vấn tục rửa các thứ gì linh tinh vô ở trong, thậm chí là mình thấy có những cái thời điểm là nhiều người ta truyền thông cho những cái loại sản phẩm gì đó để mà bơm thẳng trực tiếp vào trong âm đạo để mà điều trị này nọ thứ, thì tuyệt đối là chúng ta nên cân nhắc cái chuyện đó. Là về cái chuyện mà tập luyện thì cũng rất đồng ý với chị Riley về cái chuyện những bài tập Kegel. Hay là mà Kegel thì chúng ta có thể nói rằng là nó là cái bài tập nâng sức cơ sàn chậu nói chung. Dịch tiếng Việt cho nó đơn giản là những bài tập nâng sức cơ sàn chậu. Thì những bài tập nâng sức cơ sàn chậu nó có thể nó ít ý nghĩa ở nam giới, ít thôi nha chứ không phải là không có, nhưng mà ở nữ giới thật sự rất quan trọng. Rồi, nãy giờ mình cũng nghe San Lê cứ nhắc một số cái yếu tố là gì, uống nước à, uống nước thật sự rất quan trọng ha. Cái việc mà uống nước, chúng ta chỉ cần uống nước thôi, chưa cần là chúng ta phải uống cái nước gì đặc biệt, chúng ta uống nước lọc bình thường mỗi ngày thôi thì cũng hết sức quan trọng, dù là trước, trong hay là sau sinh hoạt tình dục.
Đôi khi là nam giới như mình cũng có thể có những cái phản ứng ấy, thế nên là một lần như thế thì sẽ chắc chắn là sẽ có những lần sau thì các chị em sẽ bị ám ảnh ấy, thế nên là mỗi lần sau mà các chị em sẽ lại nghĩ đến cái việc là à không biết là lần này mình có mùi không, mình có đã được chưa các thứ, thì một mình thì không dám hỏi, nhưng mà đến khi cứ áp lực như thế xong lại lại ảnh hưởng cuộc yêu, thì không biết là với nam giới thì có mình có cái lời gì cho các anh nhà mình không ạ?
Qua chương trình hôm nay thì các anh bạn nam có thể thấy là phái nữ chúng mình có rất là nhiều nỗi lo về cô bé, và để mà có một cái cô bé thơm ngon sạch sẽ để mời các bạn ấy thì chúng tớ cũng phải bỏ công sức rất là nhiều. Tuy nhiên ấy, kể cả cho dù bọn tớ có chăm sóc kỹ càng đến bao nhiêu thì cũng sẽ có một ngày nào đấy chúng tớ cũng sẽ bị gặp như kiểu tai nạn nghề nghiệp ấy. Ví dụ như là hôm đấy em bé sắp đến ngày thì nó sẽ có mùi nặng hơn so với bình thường chẳng hạn. Bản thân mình ấy là người đã từng tiếp xúc với khá là nhiều trường hợp các chị em rồi, thì có những bạn tâm sự rất là thương ấy: chị ơi anh ấy chê của em thâm, chị ơi anh ấy chê em có mùi, chị ơi anh ấy chê cái nọ chê kia. Ok, cái chuyện mà các bạn muốn người thương của mình sở hữu một cô bé vừa ngon vừa thơm vừa hồng vừa mọng nước vừa các kiểu ấy, nó là một cái hoàn toàn chính đáng thôi. Thế nhưng mà các cụ nói rồi, lời nói chẳng mất tiền mua thì lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhất là ở đây là cái người mà mình rất là thương yêu nữa, thì tốt nhất là các bạn nên chú ý cố gắng cái lời nói cũng như là cái thái độ của mình khi mà bày tỏ cái cảm xúc đối với cô ấy. Bởi vì sao? Nói thẳng nhá, bây giờ cô gái của các bạn chê là anh ơi sao hôm nay anh có mùi nước mắm ấy, thì chắc chắn các bạn cũng sẽ cảm thấy rất là khó chịu và các bạn cảm thấy tụt hứng đúng không? Con gái cũng thế thôi, mà thậm chí là còn bị ảnh hưởng nhiều hơn nữa. Các bạn có thể góp ý là hình như là hôm nay em bé không ngon như mọi khi, hay là có vấn đề gì, có cần đi khám hay không? Đương nhiên khi mà các bạn đã nói được câu đấy với nhau ấy thì các bạn đã phải có một cái nền tảng giao tiếp với nhau khá là ổn rồi. Còn nếu khi mà các bạn vốn chưa có nền tảng giao tiếp ấy, kể cả các bạn có nói thế nào đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ đều có cái cảm giác là các bạn đang chê bai, tỏ thái độ các thứ thôi. Đó là cái vấn đề về mùi. Thứ hai là em ơi sao em thâm thế? Bởi vì nó là cái cơ địa rồi, nó là cơ địa da vàng, nó sẽ bị tối màu ở những cái vùng da khuất vào bên trong. Thứ ba là có thể các cô mà các bạn nhìn thấy đã hồng ấy là người ta đã phải trả giá bằng việc người ta đi phun xăm vào cái phần đấy rồi. Mà phun xăm môi nó còn sưng vều lên, nó còn đau, thì ở dưới đấy nó còn đau đến như thế nào nữa. Đó đều là những cái mà người phụ nữ phải trả giá để có thể có được một cô bé như hầu hết người đàn ông mong muốn. Thế nên là mình cũng hy vọng là các bạn có thể có cái nhìn nó thoáng hơn một chút về cái chuyện màu sắc. Bây giờ muốn nó không thâm thì nó thực sự là nó rất khó. Cha sinh mẹ đẻ nó đã thâm thế rồi, nó chỉ có là thâm nhiều hay thâm ít hay thôi. Mà cũng như bác sĩ Tâm đã nói từ ban đầu ấy, tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh, có thâm như thế hay là thâm như đời chị Dậu đi chăng nữa thì cũng chẳng ai nhìn thấy đâu, đúng không? Dạo này mình gặp rất là nhiều chị em: chị ơi anh ấy bảo em không biết co bóp, tức là trong cuộc yêu ấy em ơi em bóp đi. Không tránh được, bởi vì là bây giờ rất là nhiều group phòng the các kiểu thì các chị em cũng khoe là mình có thể co bóp thế này thế nọ, thì đấy, cái đấy nó cũng là chuyện bình thường thôi. Thế nhưng mà cái co bóp này ấy, thì khi mà thường khi mà chúng ta chưa có cái sự sinh đẻ gì thì nó là cái co bóp sinh lý của cơ thể, và thường khi mà muốn co bóp được ấy thì nó phải sướng đã các bạn ạ. Thế nên là nếu các bạn không làm người ta sướng thì người ta không bóp được đâu. Cũng có khá nhiều chị em buồn rầu than thở là chồng kêu ít nước thế nhưng mà lại không muốn dùng gel. Cái này thì mình thực sự hơi khó hiểu. Cái chuyện có nước hay không ấy không phải là cái chuyện mà người phụ nữ có thể kiểm soát được. Nó cũng như cái chuyện các anh mất phong độ ấy, thì người phụ nữ cũng sẽ có lúc người ta mất nước. Thì cái chuyện dùng gel bôi trơn là cái chuyện hoàn toàn bình thường và chuyện hoàn toàn có lý để có thể cả hai có đạt được những cảm xúc thăng hoa với nhau. Thế thì tại sao chúng ta lại không dùng gel bôi trơn mà lại bắt người phụ nữ phải chịu cái sự đau rát, thậm chí là các anh cũng phải chịu cái sự đau rát? Thế nên là sau chương trình này thì mình hy vọng là các ông chồng cũng như là các bạn nam sắp làm chồng sẽ có cái nhìn bao dung hơn, những cái sự quan tâm yêu thương đúng cách hơn dành cho người phụ nữ của mình nhé.
Mình cũng mong rằng là với những cái chia sẻ của chị Ra-ri rất là cụ thể, rất là rõ ràng như vậy, các anh cũng sẽ giảm bớt được cái áp lực mà chính các anh gây ra cho mình và chính các anh gây ra cho người bạn đời của mình luôn, về cái chuyện là phải đảm bảo cái cơ quan sinh dục hay là cái cô bé phải như thế này như thế kia vân vân. Mình nghĩ rằng là mình cũng nên giảm bớt cái áp lực đó, cuối cùng thì nó vẫn là cái sự hòa hợp giữa hai bạn mà thôi.
À, vâng, rất cảm ơn bác sĩ Tâm và chị Rally vì buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay. À, nếu quý vị thính giả còn có điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnexpress.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.